Cambodia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Hòa Ái kính chào quý thính giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối ngày 3 tháng 5 năm 2016, phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, sau bản tin, phần thời sự sáng nay mở đầu với tầm nhìn kinh tế gia với thảm họa môi trường ở ven biển miền Trung Việt Nam. Kế tiếp là tạp chí khoa học và môi trường tìm lời giải đáp cho câu hỏi tác hại của các độc chất thải ra môi trường biển. Trong nửa sau của chương trình tối nay là các bài phóng sự đánh dấu 41 năm cuộc chiến quốc cộng kết thúc ở Việt Nam. Nhưng trước khi đến với các đề tài vừa nói, mời quý thính giả nghe bản tin buổi tối của Ban Việt ngữ.
Diễm Thi và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Kính thưa quý vị, Việt Nam kêu gọi các chuyên gia nước ngoài tham gia tìm kiếm nguyên nhân cá biển chết hàng loạt tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Truyền thông Việt Nam cho hay là chiều ngày thứ Hai, mùng 2 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ông Trần Hồng Hà nói các chuyên gia đến từ Mỹ, Đức và Israel sẽ giúp Việt Nam điều tra xem tại sao có hiện tượng cá chết hàng loạt vừa qua. Ông Trần Hồng Hà cho biết thêm là việc điều tra sẽ có sự tham gia của các chuyên gia các ngành khác nhau như là hải dương học, địa chất học. Các chuyên gia này sẽ phối hợp với các cơ quan của Việt Nam trong các đoàn kiểm tra liên ngành, làm việc một cách độc lập với các doanh nghiệp tại địa phương. Một chuyên gia người Đức là giáo sư Roberto Meyer nói rằng nếu được phép, ông sẽ cùng các đồng nghiệp mang thêm máy móc sang Việt Nam để tìm nguyên nhân cá biển bị chết.
Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng gửi công văn đến các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, yêu cầu các địa phương này theo dõi và cập nhật thông tin liên quan đến vụ cá chết hàng loạt. Các công việc này sẽ bao gồm việc theo dõi chất lượng nước biển, quan sát xem cá tôm có còn chết hay không, làm vệ sinh bãi biển, tiêu hủy số cá chết trên bờ biển.
Cũng liên quan đến việc cá biển chết hàng loạt ở miền Trung, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có công văn yêu cầu các bên có liên quan là Bộ Tài nguyên Môi trường, tỉnh Hà Tĩnh, báo cáo về việc cấp giấy phép xả nước thải ra biển của công ty thép Formosa, hiện đang bị nghi là đã xả chất độc ra biển làm chết cá. Công văn của Thủ tướng có ghi là tìm xem cá nhân hay cơ quan nào đã chịu trách nhiệm cho việc cấp giấy phép. Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Hà Tĩnh thiết lập một trạm quan trắc tự động tại điểm xả nước thải của công ty Formosa để theo dõi các hóa chất độc hại. Trạm này sẽ được kết nối với Sở Khoa học và Môi trường của tỉnh Hà Tĩnh. Xin nhắc lại là sau khi vụ cá chết bùng nổ, báo chí Việt Nam có đưa tin nói rằng các số liệu về chất độc trong nước thải của nhà máy Formosa vẫn đạt tiêu chuẩn cho phép của nhà nước Việt Nam, nhưng đây là các số liệu được nhà máy Formosa cung cấp chứ không phải được đo bởi cơ quan nhà nước.
Vụ cá chết hàng loạt tại miền Trung đã được công luận Việt Nam rất quan tâm. Tin của đài BBC cho hay là tại Hà Tĩnh có 7 linh mục cùng ký tên một bản kiến nghị 6 điểm gửi Thủ tướng Việt Nam. Trong bản kiến nghị này, các linh mục yêu cầu chính phủ Việt Nam giải quyết vấn đề ô nhiễm vùng biển địa phương và đặc biệt là yêu cầu công ty thép Formosa phải công bố việc sử dụng 296 tấn 45 loại hóa chất cực độc đã nhập cảng về trước đó.
Cũng cần nhắc lại là vụ cá chết tại miền Trung đã dẫn tới nhiều cuộc biểu tình. Tại tỉnh Quảng Bình, ngư dân đã biểu tình và đổ cá ra đường trong những ngày 28 và 29 tháng 4. Còn trong ngày 1 tháng 5, các cuộc biểu tình đã nổ ra ở Hà Nội và Sài Gòn, thu hút hàng ngàn người tham gia, đòi bảo vệ môi trường và yêu cầu công ty thép Formosa rút khỏi Việt Nam. Trong thời gian diễn ra các cuộc biểu tình đã có một số xung đột giữa các lực lượng chức năng và người biểu tình. Báo chí Việt Nam tuy không đưa tin về các cuộc biểu tình, nhưng có nói là hai người đã bị cầm giữ vì đã đưa những thông tin về cá chết gây kích động dân chúng. Hai người này là ông Chu Mạnh Sơn thuộc đảng Việt Tân và ông Trương Minh Tam thuộc tổ chức Con Đường Việt Nam. Tin trước giờ phát thanh cho hay là ông Chu Mạnh Sơn đã được trả tự do.
nhiều tàu chiến nước ngoài liên tục đến thăm các hải cảng Việt Nam. Ngày 3 tháng 5, tàu huấn luyện cảnh sát biển có tên là Barbado của Hàn Quốc nhập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. Tại đây, thủy thủ đoàn sẽ thăm viếng địa phương cũng như thi đấu thể thao với lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Tàu này sẽ rời cảng Đà Nẵng vào ngày 6 tháng 5. Trước đó, vào ngày hôm qua 2 tháng 5, tàu đổ bộ mang tên Tonne của Pháp đã cập cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Đây là một tàu chiến hiện đại có thể chở máy bay và xe tăng. 519 thành viên thủy thủ đoàn sẽ có những hoạt động tập luyện cứu hộ trên biển chung với Việt Nam và sẽ ở lại cảng Cam Ranh trong thời gian 4 ngày. Cũng trong ngày 2 tháng 5, tại cảng Cam Ranh cũng đón một tàu khoa học mang tên thống chế Yelovani của hạm đội Thái Bình Dương của Nga với thủy thủ đoàn gồm 63 người. Tàu này sẽ ở lại cảng Cam Ranh đến ngày 5 tháng 5.
Nhật Bản đồng ý cho Philippines thuê 5 phi cơ quân sự để sử dụng vào công tác tuần tra trên Biển Đông. Thỏa thuận này được Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo hồi chiều nay, sau cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nakataki và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines là ông Voltaire Gasmin. Nói với báo chí ngay sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho rằng quyết định của Tokyo nhắm vào mục đích mở rộng hợp tác với mọi quốc gia trong khu vực để cùng bảo vệ hòa bình và ổn định tại Biển Đông.
Theo thỏa thuận, Nhật sẽ cho Phi thuê 5 chiếc phi cơ loại TC-90, đồng thời cũng nhận trách nhiệm huấn luyện phi công và thợ máy. Bản tin của hãng thông tấn Kyodo nói, loại máy bay này có thể bay xa tới 1.900 cây số, tức gấp đôi tầm hoạt động của phi cơ mà Philippines đang có. Trước đây có tin nói rằng, Nhật sẽ gắn hệ thống radar giám sát trước khi giao những chiếc phi cơ này cho Philippines, nhưng chưa nghe Tokyo nói gì về điều này. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản cung cấp trang bị quốc phòng cho nước khác, và quyết định mới được thông qua, chứng tỏ Tokyo muốn thắt chặt quan hệ an ninh với những quốc gia Đông Nam Á, trong bối cảnh tranh chấp ở Biển Đông đang leo thang. Trung Quốc chưa lên tiếng nói gì về chuyện Nhật cho Phi thuê phi cơ quân sự. Nhưng trước đây, Bắc Kinh đã nhiều lần cảnh báo Nhật không nên can dự vào Biển Đông, đồng thời nhắc lại chuyện thời Thế chiến thứ hai, Nhật Bản đã từng đô hộ một số nước Đông Nam Á.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, một đám cháy lớn đã xảy ra hồi sáng sớm hôm nay trong một trại tạm cư của người Rohingya bang Rakhine thuộc miền Tây của Miến Điện. Thông cáo của cơ quan xã hội địa phương cho hay là may mắn không ai bị thương vong, nhưng 450 gia đình phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Tin đài chúng tôi ghi nhận được cho hay là ngọn lửa bốc cháy do một gia đình bất cẩn khi nấu ăn và nhanh chóng lan tràn qua những căn nhà khác. Theo Liên Hiệp Quốc thì tổng cộng có 58 trại tạm cư dành riêng cho người Rohingya được dựng tạm ở bang Rakhine chứa hơn 145.000 người.
Vừa rồi là bản tin chi tiết mở đầu phần thời sự. Thưa quý thính giả, chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, thành viên Ủy ban Chính sách Phát triển Liên Hiệp Quốc, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương nhận định rằng, năm 2016, trong khi đồng bằng sông Cửu Long bị nhiễm mặn, thiệt hại 6.000 tỷ đồng, thì lại xảy ra vụ cá chết hàng loạt ở 5 tỉnh miền Trung gây thêm khó khăn. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh đã mở đầu câu chuyện về khả năng tác động xấu cho nền kinh tế khi trả lời Nam Nguyên vào tối mùng 2 tháng 5 năm 2016. Nhà kinh tế nhấn mạnh là đến nay chưa có báo cáo tường minh về nguyên nhân gây ra cá chết, mà chỉ có ý kiến thống nhất là do chất độc cực mạnh, nhưng cũng chưa rõ nơi xuất phát. Từ Hà Nội, tiến sĩ Lê Đăng Doanh tiếp lời.
Hiện nay có những thông tin không thống nhất với nhau. Một luồng thông tin trên báo chí và do các quan chức đưa ra thì nói là tình hình đã trở lại bình thường và người dân đã bắt đầu đi đánh cá và cá đã bán được. Một số quan chức đã xuống biển để tắm để chứng tỏ rằng là cái chỗ đó là không có hại gì. Tuy vậy thì những luồng thông tin khác cho biết là trong mấy ngày nghỉ lễ vừa qua thì rất ít hoặc là không có khách du lịch đến đấy và cá vẫn không bán được. Và nếu tình hình đó còn kéo dài, bởi vì hiện nay chưa rõ là cái chất độc đó là như thế nào, độ lắng đọng ra làm sao. Và nếu là các cái chất độc như kim loại nặng và là chất hóa học thì nó sẽ không tự nhiên biến mất. Bởi vì nếu không có một cái phản ứng để mà là hóa giải, để mà gây ra một kết tủa hoặc là loại trừ các chất gây độc đó, thì chất độc đó nó vẫn cứ nằm mãi ở trong nước biển và nó sẽ được hải lưu trôi đi. Hiện nay thì chưa biết được rõ ràng khả năng sẽ như thế nào, nhưng trước mắt thì tình hình của bà con đánh cá ở ven bờ là khó khăn. Chính phủ đã trợ cấp gạo và đã tổ chức thu mua cá, và hiện nay cũng chưa có cái sự đánh giá đầy đủ về thiệt hại kinh tế, thì tôi chưa có thể nói được gì, nhưng cái tác động đó là nghiêm trọng và có thể kéo dài. Còn cái hệ quả lâu dài như thế nào thì cho đến nay vẫn chưa có báo cáo để đánh giá đầy đủ.
Thưa, trong cái kịch bản xấu nhất đó, nước biển bị nhiễm kim loại nặng như ở một số quốc gia đã từng xảy ra đó, thì nó để lại những cái hậu quả kéo dài mấy chục năm đó. Giả dụ là Việt Nam mà gặp phải cái tình trạng xấu đến như vậy đó, thì thưa tiến sĩ là đây có thể là một cái đòn rất là nặng đánh thêm vào những cái khó khăn đang có trong nền kinh tế của Việt Nam.
Đấy là một cái điều rõ ràng là rất khó khăn. Tôi nghĩ rằng là cần phải sớm là làm rõ cái nguyên nhân, rồi thì điều tra cái quy mô, rồi thì có cái biện pháp để mà xử lý và có những các cái giải pháp để khôi phục cái nghề cá và xác định rõ cái nước biển độc đến đâu, giải độc đến đâu. Và cũng cần phải có cái nghiên cứu rằng là cái dòng hải lưu nó sẽ chảy đi về đâu, và cái các cái chất độc đó, kim loại nặng đó, thì nó sẽ theo dòng hải lưu nó đi về đến đâu, và cái độ độc nó gây ra đấy là như thế nào. Gần đây thì có tin là cá hô ở Bình Thuận cũng bị chết, nhưng mà cũng chưa rõ lý do. Và báo chí chính thức thì hiện nay đã có chỉ thị là không đăng tiếp cái tin về cá chết nữa, cho nên là cái thông tin hiện nay là rất hạn chế.
Thưa, những cái biện pháp mà chính phủ đưa ra muộn màng đó cũng để xoa dịu cho ngư dân đó, về việc thu mua cá của những tàu đánh bắt xa bờ đó, rồi những màn là mời ăn cá mang tính cách là để trấn an dư luận đó, không có đủ sức để ngăn cản cái sự phẫn nộ của người dân, nên đã xảy ra biểu tình trong ngày 29-30 ở Quảng Bình, và đến ngày 1 tháng 5 thì mở rộng ra ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Hà Nội. Tiến sĩ đánh giá như thế nào về những cái cuộc biểu tình đã xảy ra này ạ? Nó có phải là một cái tiếng chuông báo động cho nhà nước hay không ạ?
Theo tôi, sự quan tâm, sự lo lắng và sự phẫn nộ của người dân là rất là rõ ràng. Người ta quan tâm đến đồng bào ở miền Trung. Lâu nay đã khó khăn, bây giờ là không bán được cá. Và hiện nay là đang có phong trào là quyên góp để hỗ trợ đồng bào miền Trung. Tôi thấy cái điều đó là rất cần thiết và rất quan ngại. Điều thứ hai nữa là người dân là rất lấy làm phẫn nộ là cái việc xử lý rất là chậm trễ. Rồi thì người ta cũng rất quan tâm đến cái việc là tại sao hệ thống nước thải của nhà máy Formosa lại được thải thẳng ra biển. Tại sao cái cơ quan là kiểm tra lượng nước thải và bảo vệ môi trường ở Hà Tĩnh lại ký một cái hợp đồng với lại cái trung tâm đo đạc của Formosa để cho cái trung tâm ấy nó cung cấp các cái số liệu về nước thải. Và dĩ nhiên là cái trung tâm nó đã luôn luôn nói rằng nước thải của nó là luôn luôn tốt. Và như vậy tức là hoàn toàn chúng ta đã không thực hiện việc giám sát. Và cái này nó tương đương như là trong thành ngữ của Việt Nam, tức là gửi chứng cho ác. Và đấy là cái lý do mà cho đến nay là các cơ quan ở Hà Tĩnh không trả lời được rằng là Formosa nó đã nhập từ mấy tấn hóa chất về, nó đã sụp và nó rửa cái đường ống, nó thải ra biển, thì nó thải ra bao giờ, bao nhiêu, và không đo đạc được. Trong cái đó thì về công nghệ đo đạc thì hiện nay hoàn toàn người ta có thể là đặt những các cái thiết bị đo đạc đó và truyền dẫn về một cái máy tính, và người ta ghi lại từng giây một bao nhiêu mét khối nước là chảy qua và hàm lượng của nó như thế nào. Cái điều đó hiện nay trên thế giới đều đã làm được. Và cái công nghệ là Internet Machine to Machine người hiện nay rất là phổ biến trên thế giới. Thì cái việc này theo tôi cũng là một trong những các cái sai sót nghiêm trọng mà người dân rất là quan tâm. Người dân cũng quan tâm là thế thì ai đã cho phép Formosa làm như thế? Tại sao lại có cái sự dung túng Formosa để lộng hành đến như vậy? Và như ông Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã có xác nhận, cái đường ống đó là được một ông Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường đã cho phép. Thế rồi sau đó thì ông Bộ trưởng Trần Hồng Hà đến thì nói là cái đường ống đó là trái pháp luật Việt Nam. Như vậy tức là có một ông Thứ trưởng của Bộ Tài nguyên Môi trường đã cho phép lắp cái đường ống thải đó và thải ra biển trái với pháp luật của Việt Nam. Và đấy cũng là cái điều mà quần chúng rất là quan tâm.
Thưa, trong trường hợp đồng thuận nhất quyết để sửa sai đó, thì thưa có làm được hay không, hay là Formosa nó đã là một sự đã rồi, và ngay cả những cái pháp luật về môi trường hay là những cái tiêu chuẩn về xả thải của Việt Nam, bây giờ các chuyên gia ở nước ngoài cũng nói là làm đúng như cái đó thì cũng là đã gây tác hại môi trường rồi, thì có thể sửa sai được hay không, hay phải chấp nhận ạ?
Dĩ nhiên là đã có tác hại rồi, thì bây giờ cần phải đánh giá cái tác hại đó. Thứ hai nữa, tức là cần phải là làm rõ cái quy mô. Và thứ ba đó là đề ra cái phương án xử lý. Còn cái việc đối với lại cái Formosa này như thế nào, thì trên thế giới vẫn có những các cái nhà máy thép và người ta vẫn bảo vệ được môi trường. Vấn đề bây giờ tức là chúng ta phải đòi là Formosa phải tuân thủ đầy đủ các cái tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường và không được xả thải như thế nữa. Và cái việc xử lý phạt Formosa để đền bù cái thiệt hại này là như thế nào, thì cái điều đấy cũng cần phải là được tiến hành. Bởi vì rằng là như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói là sẽ phải vận dụng pháp luật và phải là quy định trách nhiệm về trước pháp luật đối với bất kỳ ai.
Cảm ơn tiến sĩ Lê Đăng Doanh đã trả lời phỏng vấn ạ.
Tiếp theo trong chương trình là thời gian dành cho tạp chí khoa học và môi trường do Gia Minh phụ trách. Xin được nhường lời lại cho anh Gia Minh.
Đến hôm nay là đúng 4 tuần lễ từ khi xảy ra tình trạng cá hải sản chết hàng loạt tấp vào bờ biển từ Hà Tĩnh xuống đến Thừa Thiên Huế và cả Đà Nẵng. Tuy nhiên, cơ quan chức năng nhà nước chưa chính thức công bố nguyên nhân dẫn đến tình trạng được thừa nhận là thảm họa môi trường như thế. Lý do vì sao, cũng như tác hại của các độc chất thải ra môi trường biển sẽ như thế nào, đó là đề tài trong chuyên mục khoa học môi trường hôm nay. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vào đầu tháng 5 vừa qua đến Hà Tĩnh làm việc với những địa phương bị nạn cá chết hàng loạt, gây hại đến cuộc sống ngư dân và gia đình của họ suốt dọc bờ biển 4 tỉnh miền Trung. Chỉ đạo của Thủ tướng là phải tìm cho ra nguyên nhân để xử lý thích đáng, cũng như trợ giúp người dân bị ảnh hưởng do nguồn sinh kế gần bờ cạn kiệt. Tuy nhiên, theo giáo sư Nguyễn Tác An, nguyên viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang, thì trong thực tế, giới khoa học Việt Nam cũng như một số nhà khoa học quốc tế đã nắm được nguyên nhân của tình trạng mà nhiều người đồng ý là thảm họa môi trường tại khu vực miền Trung vừa rồi. Ông đồng ý với ý kiến cho rằng nếu để càng lâu thì việc xác định nguyên nhân càng khó chính xác, và ông trình bày.
Thì vấn đề sự cố môi trường mà để càng lâu thì càng khó xác định, càng khó nói lên cái bản chất, sự tính khoa học của nguyên nhân của vấn đề. Nhưng mà thực tế nó không đúng như vậy ở vùng Án. Ở vùng Án sau khi xảy ra cái sự cố như vậy thì khoa học đã ra rất nhiều phương án để tiến hành, và những cái phương án đó đều thu được kết quả. Nhưng mà ở Việt Nam nó phát triển nó nhạy cảm. Do đó để công bố tất cả những kết quả mà khoa học đã làm ra, kể cả mô hình hóa, kể cả sử dụng viên bám, thì đều đặt lên bàn cái nào để công bố ra, cái nào từ từ, thì cái này là do nhà nước quyết định. Do đó là cái nguyên nhân xảy ra ở Vũng Hán thì khoa học cũng đã xác định được rồi, và người ta đã mô hình hóa để dự báo nó sẽ lan truyền như thế nào và cái hiệu quả sinh thái trong tương lai ra sao. Tất cả là đều có làm khi sự cố xảy ra. Và bây giờ thì kết quả đấy là còn ngày càng hoàn thiện bổ sung. Nhưng về bản chất thì chắc là nó cũng thay đổi. Nhưng cái vấn đề mà truyền thông ra thì cái này là phải cân nhắc. Mà cái này là cái vấn đề của các nhà quản lý, chứ không phải là các nhà khoa học.
Một chuyên gia về hải dương khác là tiến sĩ Nguyễn Hữu Đại cũng cho biết ông đang chờ cơ quan chức năng công bố kết luận về nguyên nhân gây ra thảm họa môi trường vừa qua. Thế nhưng ông có nghi ngờ, có thể không như mong đợi.
Có chờ có 2 tháng, 3 tháng cũng vậy thôi, người ta nói là chưa tìm ra nguyên nhân. Người ta nói chưa tìm ra có nghĩa là không biết là 6 tháng, 2 tháng, 3 tháng thì không biết được. Nhưng mà chắc chắn là người ta sẽ nói là chưa tìm ra. Tôi nghĩ là người ta có cái gì đó mà người ta không muốn nói. Chứ còn nói chung là chuyện cả năm, 7 ngày sau là người ta đã biết nguyên nhân rồi. Nhưng mà tôi nói là trước đó, như thế thôi. Nó là như thế. Không được ai phát biểu hết trơn, chỉ có Tổng cục Môi trường mới được phát biểu hay là Bộ Tài nguyên Môi trường mới được phát biểu. Chứ không ai muốn nói, không được nói cái gì cả. Người ta đã phát biểu như vậy rồi thôi.
Theo giáo sư Nguyễn Tắc An thì các nhà khoa học trong cũng như ngoài nước và cơ quan chức năng Việt Nam đã có một thống nhất với nhau về nguồn gây ra tình trạng cá, hải sản chết hàng loạt như vừa qua, từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế.
Mọi người đều thống nhất, chắc tôi nghĩ nhà nước cũng phải thống nhất. Đấy, sự cố xảy ra là do cái tác động của nguồn thải ở trong bờ ra, và người ta cũng đã định hướng được cái nguồn thải từ đâu. Đấy, nhưng mà việc thì công bố tên tuổi là như thế nào đấy, thì trả lời việc của nhà nước. Còn là thải ra như thế nào, hàm lượng ra sao, gây độc hại ra bao nhiêu thì khoa học người ta tính toán hết. Cộng với phối hợp với người ta lấy cái ảnh viễn thám từ ngày 6 tháng 4 cho đến 20 tháng 4, nó giúp cho cái nhìn nhận khoa học của nhà khoa học Việt Nam thì có cơ sở hơn. Vì khoa học Việt Nam thì dùng đo trực tiếp, rồi dùng phương pháp mô hình hóa, trên đấy là có ảnh viễn thám cung cấp làm cho kết quả nó càng khách quan hơn. Và nhất là bây giờ là có cả chuyên gia Mỹ, Đức, Israel qua thì chúng tôi cũng có cơ hội để thảo luận tất cả những vấn đề này đó. Nhưng mà không có nghĩa là tất cả những cái việc các chuyên gia ra, người ta công bố ra ngay đâu, có thể người ta công bố ở các tạp chí khoa học của người ta. Nhưng mà trên cái trong cái thỏa thuận thì chắc là họ muốn công bố thì phải được sự thỏa thuận của Việt Nam. Thế nên tôi nghĩ là nên hiểu là khoa học đó, người ta làm kịp thời, vì chúng tôi cũng được đào tạo rất là bài bản, cũng ở những trình độ khoa học rất là cao, và khi sự ra thì làm cái gì gọi là cái lô trên để làm là chúng tôi thực hiện ngay. Nhưng mà có một cái gì khác biệt về công trình khoa học thông thường là chúng tôi có thể công bố ra được tất cả. Còn đây là cái vấn đề quản lý của nhà nước thì chúng tôi chỉ trình bày những cái báo cáo để cho nhà nước thôi, không công bố rộng rãi ra làm gì hết. Đây kết quả nó là như thế này, khoa học đã đạt được như thế này. Bây giờ là cái việc quản lý của nhà nước. Về khoa học thì tôi nói là trình độ khoa học Việt Nam cũng không phải là phát triển lắm so với các quốc gia phát triển như Mỹ, như Đức, như Nga, như Pháp chẳng hạn. Nhưng mà cũng đủ cái trình độ, đủ cái năng lực để xác nhận và có cái số liệu cụ thể ra những cái gì.
Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đại cũng có ý kiến về hoạt động của những nhà khoa học trong vụ việc xảy ra ở ven biển các tỉnh Bắc Trung Bộ vừa qua.
Có một số đơn vị người ta tham gia phân tích mẫu nhưng mà tôi không thấy công bố gì cả, không thấy công bố gì hết, cho nên là không biết thế nào.
Hai nhà khoa học Hải Dương Nguyễn Tắc An và Nguyễn Hữu Đại đều cho biết những độc chất thải ra khiến cho sinh vật biển chết hàng loạt như vừa qua nay hẳn đã lắng xuống và nằm ở lớp trầm tích đáy biển. Đây là một mối nguy mà có thể trở lại gây tác hại khi có một tác nhân nào đó. Giáo sư Nguyễn Tắc An trình bày.
Vừa rồi là có cả một cái list tất cả những cái chất mà công ty Formosa nhập vào là người ta có cả. Người ta có công bố đó. Nguyên tắc là không thể thu lại được. Và nó có cái vấn đề là biến là cái môi trường liên tục. Do đó nó sẽ di chuyển. Nhưng đặc biệt là nó sẽ tâm lắng xuống tâm tích. Do đó là tôi xin bày lại là nó lâu thì nó càng khó cái bằng chứng, nhưng thực ra thì nó tâm lặng xuống tâm tích, và người ta có thể lấy mẫu ở tâm tích thì người ta cũng biết cả toàn bộ cái sự gọi là cái sự tích lũy lại như thế nào. Và nó đã ra biển thì không chỉ tác động cho Hà Tĩnh, cho các tỉnh miền Trung mà cho cả cái khu vực biển Đông này. Tại mà độc hại như vậy thì nó tác động của tức thời, nó chết thì nó cũng đã chết, tác hại độc tính thì nó rất nhanh. Chỉ có một cái lo ngại là tác động tích lũy, tức là bây giờ là tâm lặng như tâm tích á, rồi chỉ có một cái sự cố như bào cổ hoặc là con người hoạt động ở đấy thì nó làm cái tác động này tái sinh ra, rồi khử cấp thì có thể phải gây lại cái biệt dịch sinh học nữa. Nhưng mà vấn đề thì nguy cơ về cái sinh thái cho vùng biển là nó lớn và có khả năng sẽ lâu dài. như nhà máy này nó có sản xuất, nó linh gì đó, nó cứ sản xuất liên tục.
Giáo sư Nguyễn Tắc An cũng nói đến khả năng tự làm sạch của vùng biển nơi bị ô nhiễm bởi độc chất gây hại cho sinh vật.
Thông thường ở Việt Nam thì tốc độ tự làm sạch rất là lớn. Vùng biển Việt Nam là vùng biển nhiệt đới, lại nằm trên một hệ thống hoàn lưu, nó tương đối là đặc thù. Do đó cái khả năng tự làm sạch nó rất lớn. Thông thường những cái như chất nhiễm ô nhiễm hữu cơ đó thì độ trường khoảng 10-20 ngày, như toàn dầu được chẳng hạn thì nó tự xử lý được cả. Nhưng mà cái chất thải công nghiệp á là chất thải nó tích lũy, không phải là nó bị thải ra một đợt để đâu đó. Công nghiệp thì nó phải hoạt động liên tục, do đó nó cứ phải thải liên tục, nó rồi nhưng sản xuất lại đó, phải không? Do đó cái tác động nó là tác động tích lũy. Nôm na ta hiểu á là tác động hôm sau á thì nó sẽ trầm trọng hơn hôm trước, vì nó tích lũy mà.
Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đại có ý kiến về tình trạng đó.
Chắc chắn là nó nằm đó rồi từ từ nó phát tán, nhưng không biết cái thời gian nó phát tán là bao lâu thì không có biết, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ còn nằm đó. Nếu như đúng nó là kim loại nặng thì tồn tại lâu và nó sẽ phát tán dần dần đi. Mình sợ nhất là những cái con vật nó ăn rồi đó thì nó tích lũy dần, rồi của người ăn nó thì tích lũy dần lại. Đây là nhiều nhà khoa học nước ngoài người ta đã nói đến này rồi, chắc chắn là như vậy. Nhưng mà bây giờ người Việt Nam thì cứ chờ tới cuối là người ta sẽ công bố như thế nào thì tụi tôi vẫn chờ, nhưng mà đâu là nhà khoa học cho nên tôi cũng không có chờ, tôi sẽ đoán đó biết những việc như vậy. Và tội là khổ người dân.
Trên mạng xã hội xuất hiện lá thư của tiến sĩ Tô Văn Trường gửi cho Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà. Lá thư đề ngày 1 tháng 5, trong đó tiến sĩ khoa học Tô Văn Trường sau khi nêu ra bức xúc và lo lắng trước thảm họa cá chết dọc bãi biển miền Trung, mà đến khi ông viết lá thư ngỏ, thì theo ông cả chính phủ và giới chuyên môn các cấp đều chưa khẳng định hoặc bác bỏ những điều cơ bản làm căn cứ để lên án ai đó và đề xuất biện pháp xử lý. Tiến sĩ Tô Văn Trường cũng nêu ra câu hỏi, vì sao lại phải kêu gọi đầu tư nhà máy thép? Ông nhắc lại chi tiết, vào ngày 15 tháng Giêng năm 2008, Formosa từ Đài Bắc mới có thư trình Thủ tướng Việt Nam về dự án thép, thì ngay ngày hôm sau, 16 tháng Giêng, vị quan chức hàng đầu của tỉnh Hà Tĩnh lúc bấy giờ là ông Võ Kim Cự có thư trình Thủ tướng cho phép. Về thẩm quyền cấp phép thời hạn cho thuê đất, thì Hà Tĩnh chỉ có thể cho thuê tối đa 50 năm thôi. Thế nhưng tỉnh này vượt quyền cho Formosa thuê đất đến 70 năm. Tiến sĩ Tô Văn Trường nêu rõ, xin trích nguyên văn, sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ và thực sự khoa học sẽ giúp giải quyết tận gốc những vấn nạn và lùng nhùng lâu nay về môi trường. Có thể nói vụ cá chết ở ven biển miền Trung là điển hình, là phép thử sức mạnh hệ thống chính trị xã hội của chúng ta trước các mối đe dọa không chỉ về môi trường mà còn về chủ quyền đất nước nữa. Hết trích. Giáo sư Nguyễn Tắc An cũng nêu ra những biện pháp và công việc cần phải thực hiện đối với vụ việc sinh vật biển, mà đặc biệt là cá chết hàng loạt tấp vào bờ các tỉnh miền Trung kể từ ngày 6 tháng 4 vừa rồi cho đến gần cuối tháng.
Thứ nhất là ra soát lại, xem thử các hoạt động nhà máy vi phạm vào những cái điều mà như đánh giá thật đang vừa nói, có hay không có. Có thì ở mức độ nào, và ra sao thì cái này đòi hỏi là các nhà quản lý đang còn thực hiện. Cái thứ hai là một cái ý kiến chung trong xã hội Việt Nam của do các nhà học đề xuất ra là phải tăng cường chủ động kiểm soát quản lý thì việc các nhà máy sản xuất thì đấy là việc của họ, còn cái việc quản lý môi trường và kiểm soát môi trường là việc của mình, và tăng cường chất lượng và kiểm soát và cái trách nhiệm để kiểm soát.
Tuyên bố về tội ác đầu độc biển miền Trung Việt Nam đăng trên trang mạng Bosit Việt Nam nêu rõ, vụ nước biển miền Trung bị nhiễm độc nặng nề mà chứng cứ là hàng chục tấn cá biển lớn nhỏ chết dạt vào bờ từ đầu tháng 4, được ví như giọt nước tràn ly sau quá nhiều tai họa bởi các dự án khai khoáng như Bosit Tây Nguyên đến thủy điện, nhiệt điện, chế biến tràn lan trên khắp đất nước, bất chấp mọi cảnh báo của giới trí thức và người dân. Một khoa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào, tạm biệt.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình của chúng tôi. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý thính giả, chúng ta ai cũng biết, thời gian là liều thuốc hữu hiệu để chữa lành mọi vết thương lòng. Thế nhưng 41 năm trôi qua, kể từ ngày hai miền Nam Bắc trở thành một cõi, thì lòng người dân Việt Nam đã nguôi ngoai chưa, đặc biệt là những người lính đã từng tham chiến. Mở đầu phần 2 chương trình thời sự tối nay, Chân Như mời quý vị nghe câu chuyện Những người lính 41 năm sau cuộc chiến.
Thì mỗi năm đến cái thời gian này là làm cho tôi nhớ lại tất cả những cái gì mà của cái thời kỳ chiến tranh, nhất là những người bạn ở chung cũng như là những người lính ở chung.
Tôi muốn lại những ngày ba tôi buồn vô cùng, mà nó đang như vậy rồi, phải ôm mãi cái đội ấy dùng hiện nay làm sao mà sửa được những cái sai lầm trong quá khứ. Bây giờ qua 41 năm là một người chiến binh ở thuộc quân đội cộng sản, nhìn lại thì cũng có nhiều điều nhức nhối, cũng nhiều điều nó buồn. Và như ông Võ Văn Kiệt ấy, ông ấy nói rằng ngày 30 tháng 4 có hàng triệu người vui và cũng hàng triệu người buồn. Theo tôi ấy, là không phải hàng triệu người vui thì đúng, nhưng hàng triệu người buồn ấy, tôi nghĩ rằng là hàng triệu người đau khổ, và hàng triệu người đau khổ ấy và cuộc đời đó xoay sang một hướng khác mà họ không hề mong muốn.
Đến cái thời điểm bây giờ thì sau 41 năm mà nhìn lại cái cuộc chiến mà chúng tôi đã đi qua, thì chúng tôi thấy rằng là chiến tranh luôn luôn nó đem lại những cái điều đau khổ cho người dân. Và với một độ lùi mà 41 năm nhìn lại, thì chúng tôi thấy rằng cái cuộc chiến đó thật là một cái cuộc chiến huynh đệ tương tàn, cũng là những người anh em ruột thịt với nhau, những người mà cùng chung một dân tộc, cùng chung một đất nước, mà lại vì những cái chủ nghĩa này, chủ nghĩa kia mà đứng ở phía bên này, phía bên kia của cuộc chiến. Tôi cũng đã chứng kiến những cái gia đình mà có những cái người mẹ miền Nam có cả người con mà đi tập kết ra Bắc, và có cả người con đi lính Việt Nam Cộng Hòa phía Nam, và là chỉ có người mẹ là người đau khổ nhất, đã phải đặt lên bàn thờ cả di ảnh của hai con mình từ cả hai phía. Đấy là một cái điều rất là đau đối với những người lính chúng tôi.
Nhiều lúc tự hỏi những chiến tranh ấy để làm gì, không hiểu là 20 năm chiến tranh ấy một cách khốc liệt như vậy, một cách tàn bạo vậy, bom đạn như thế ở cả hai miền Nam và miền Bắc, một cuộc chiến tranh nổi ra nấu thịt huynh đệ hương đàn thế, thống nhất đất nước, nhưng thống nhất đất nước để làm gì? Trải qua 41 năm rồi thì đất nước ta thống nhất rồi, nhưng vẫn lẻ đẹp như vậy, càng ngày càng xuống, dân vẫn bị lầm than, vẫn bị áp bức, vẫn bị bóc lột. Tôi không dám đại diện toàn bộ những người lính cộng sản, nhưng mà tôi biết rằng rất nhiều bạn tôi là những người lính cộng sản đều trăn trở như vậy.
41 năm đất nước vẫn cứ gặp vô vàn là những cái bất công ở trong xã hội, mà những cái gì mà chúng tôi tưởng rằng là chúng tôi đi để giành lấy độc lập, lấy tự do, lấy dân chủ, đến bây giờ chúng tôi vẫn phải tiếp tục chiến đấu ở trên một cái mặt trận mới, là đòi lại những cái quyền con người cơ bản của mình. Chúng tôi đã nhận ra rằng chúng tôi đã trở thành những cái con tốt thí ở trong tay của một cái chính quyền mà họ nhồi nhét vào trong đầu chúng tôi những cái ý tưởng sai lầm đó, để mà lôi kéo chúng tôi vào trong cái cuộc chiến. Và đến ngày nay, đủ độ dài 40 năm để nhìn lại cái cuộc chiến đó, thì tôi thấy cuộc chiến nó thật là vô nghĩa. Để nó có được những cái suy nghĩ ở trong ngày hôm nay, thì quả thực là chúng tôi đã phải trải qua rất nhiều những cái khó khăn để mà thức tỉnh ra, để mà nhận rõ được cái sự thật sau hơn 40 năm. Thì đấy là một cái sự thức tỉnh của chúng tôi. Chúng tôi đã nhận rõ, chúng tôi gọi là một cái cuộc giải phóng ngược của những cái quân nhân miền Bắc vào phía Nam.
Bây giờ đó, mỗi khi mà đến thời gian này là làm cho mình tưởng nhớ lại, thì mình tưởng nhớ lại là những người bạn mà cùng chiến tuyến với mình đã bỏ xác, rồi những người còn lại mất thân thể thì mình đâu có vui được. Thì cái điều đó là cái điều mình làm cho mình rất đau lòng. Bây giờ tuổi đời càng ngày càng trọng trách, thời gian càng ngày càng đi qua, thì còn mong mỏi được những người trẻ để làm cái gì đem lợi ích cho quốc gia dân tộc Việt Nam.
Thực tế bây giờ thì đất nước không, nó không còn phải là chủ nghĩa cộng sản, cũng không phải là xã hội chủ nghĩa nữa. Nó là một cái xã hội mà những cái nhóm lợi ích nó đang thao túng toàn bộ xã hội, và nó tước đoạt đi những cái quyền cơ bản nhất. Cho nên là cái cuộc chiến, hàng triệu người đã phải đổ máu, đã phải ngã xuống trong suốt bao nhiêu năm qua, tưởng là để giành lại được cái quyền con người cơ bản của mình, thì đến nay vẫn phải tiếp tục, vẫn phải bị cai trị bởi một cái chính quyền độc tài cộng sản, và bây giờ chúng tôi lại phải tiếp tục một cái cuộc chiến khác.
Nhìn lại trên cái thời điểm mà cuộc chiến tranh đã khép lại hơn 41 năm trước, tôi thấy rằng đây là một cái cuộc chiến tranh lãng phí, vô nghĩa và không cần thiết, mà chính ông Hồ Chí Minh rồi là toàn bộ bộ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, thưa quý vị, phải chịu trách nhiệm về những sai lầm này, đã đưa dân tộc đến cái chỗ chia rẽ, tăng tốc hơn 4 triệu người cả hai phía đã phải chết uổng mạng của mình.
Ai cũng phải chết, mà trước khi chết mình làm được cái gì có lợi cho quốc gia, có lợi cho dân tộc, để mong muốn rằng dân Việt Nam không phải khổ giống ngày hôm nay, nhất là đói rách. Đó là cái nguyện vọng của tôi, và tôi cũng cầu mong làm thế nào mà đem lại cái xã hội Việt Nam tốt đẹp, thì vong linh của những người bạn của tôi, cũng như là vong linh của những người mà vì quốc gia dân tộc bỏ thân bỏ xác, thì cái vong linh những người đó cũng vui vẻ được cái nơi một cái thế giới vô hình. Thì đó là cái điều mà tôi mong muốn.
Tôi muốn nhắn nhủ với các bạn mà đã từng tham gia vào cái cuộc chiến đó ở cả hai bên, rằng chúng ta đến giờ này, chúng ta phải đặt cái lợi ích của dân tộc, đặt cái sự hàn gắn của dân tộc lên cao nhất, để cùng hướng về phía trước, đòi hỏi một cái đất nước mà có đầy đủ quyền tự do dân chủ, có quyền con người đầy đủ cho tất cả mọi người dân Việt Nam, là như ước vọng của toàn bộ dân tộc Việt Nam. Những cái gì mà cái tập đoàn cộng sản gây ra cho cái đất nước này, cũng như cho dân tộc Việt Nam này, những ai cầm đầu, những ai mà chủ trương, lịch sử sẽ phán xét họ, và họ phải chịu trách nhiệm về những vấn đề đó.
Thưa quý vị, cứ mỗi năm vào thời điểm tháng 4, có một câu nói mà nhiều người hay dùng đến, nhất là trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, đó là vào ngày này, tháng ấy. Trong phần cuối chương trình phát thanh tối nay, Cát Linh điểm lại những câu chuyện được từng người kể lại, nhắc lại hoặc sưu tầm lại trong cuốn sách có tên Hành trình cộng đồng Việt trên đất Mỹ. Mời quý thính giả cùng nghe. Lịch sử đã bước sang năm thứ 41, kể từ ngày bắt đầu cuộc di tản vĩ đại nhất của người dân Việt Nam, 30 tháng 4 năm 1975. Từ đó đến nay, biết bao nhiêu cuộc đời đã thay đổi, có thể nói là từ có đến không, từ không đến có, từ một người đến một thế hệ thứ hai, thứ ba. Ông Phạm Phú Thiện Giao, chủ bút tòa soạn Nhật báo Người Việt, Nam California, cũng là chủ biên của cuốn sách Hành trình cộng đồng Việt trên đất Mỹ cho biết, khởi đầu của ý tưởng này, đơn giản là mọi người muốn thực hiện một điều gì đó có ý nghĩa đánh dấu cột mốc 40 năm của cộng đồng người Việt hải ngoại.
Thì thường thì chúng ta hay chọn một cái năm chẵn, 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, thì lần này là 40 năm để mà mình nhìn lại một cái biến cố lớn trong cuộc đời của từng thành viên trong cộng đồng.
Theo ông Thiện Giao, 40 năm là một giai đoạn không quá dài, cũng không quá ngắn, để chúng ta có đủ thời gian bình thản nhìn lại đoạn đường đã đi qua. Hơn thế nữa, cuộc sống gọi là chạy đua với thời gian ở xứ người, không cho phép người ta có những khoảng lặng để cùng ngồi lại, san sẻ những thay đổi riêng trong một biến cố chung. Chính vì thế, dự án Hành trình Cộng đồng Việt trên đất Mỹ được tất cả mọi người của Nhật báo Người Việt quyết định sẽ là một cuốn nhật ký chung cho tất cả người Việt, không chỉ ở Mỹ mà khắp nơi trên thế giới.
Thì khi mà chúng tôi thực hiện điều này đó, chúng tôi muốn là ngoài cái việc hòa soạn và các phóng viên sẽ thực hiện điều này trên cái chủ đề mà mình muốn, thì chúng tôi có một cái ý kiến là làm sao để cho độc giả của mình, tức là những nhân vật chính trong câu chuyện của chúng tôi đó, họ nói lên tiếng nói của họ thay vì chỉ có chúng tôi nói về họ mà thôi. Do đó chúng tôi tổ chức hai mảng, một là gửi các phóng viên của chúng tôi đi khắp nơi trên nước Mỹ để thực hiện cuộc bài này, và thứ hai là kêu gọi độc giả của chúng tôi cùng đóng góp vào trong cái tác phẩm mà chúng tôi từng gọi là lịch sử ngàn người viết, là cái cụm từ mà rất nhiều người đã từng dùng, và đó là lý do ra đời của tác phẩm tác phẩm Người Việt.
Để thực hiện một dự án lớn với thời gian và số lượng người có hạn, ban biên tập Nhật báo Người Việt đã bắt đầu tìm hiểu và phân chia công việc từ nửa năm trước đó. Quan trọng hơn, đó là cái gật đầu của ban giám đốc tòa soạn đồng ý cho những chuyến đi của phóng viên trên khắp các tiểu bang của nước Mỹ. Một tác phẩm với mục đích xác thực và ý nghĩa mang tính nhân văn, lịch sử như thế thì không thể không được ra đời.
Chúng tôi không phải bỏ sức ra để thuyết phục gì cả đối với lại những người chủ nhiệm hay là giám đốc của tờ báo. Bởi vì là một người làm báo, khi mà chúng ta chọn được một đề tài đúng và một đề tài tốt đó, thì đó là điều quý giá nhất. Nên chúng tôi chỉ đơn giản là nói điều đó với cái người chịu trách nhiệm, và ngay lập tức họ hỏi chúng tôi là làm ra một cái plan để có cái dự án rõ ràng về mặt ngân sách, và thế là thực hiện thôi.
Những tháng sau đó là những chuyến đi thực tế tìm về giá trị lịch sử của người Việt tị nạn. Mỗi một phóng viên của Nhật báo Người Việt đi đến một vùng, miền đặc trưng, nơi tập trung hình thành cộng đồng Việt ở Mỹ. Từ đó, những câu chuyện đời lần lượt được kể lại. Từng cánh cửa tuần tự được mở ra để cho thấy phía sau đó là những thân phận, sự cố gắng vươn lên từ ngày đầu tiên người Việt Nam sống sót bước lên đất liền, bắt đầu gắn cuộc đời vào hai chữ thuyền nhân. Từ Đông Bắc đến Houston, Hawaii, rồi California, cái nôi của người Việt hải ngoại. Các phóng viên người Việt lần lượt mang về những trang đời được kể lên bởi chính người trong cuộc. Họ đã vượt lên số phận và tồn tại trên đất khách bằng nhiều ngành nghề khác nhau. Hawaii có vui buồn nghề lái taxi, có triệu phú ba lẹ với bánh mì Latour Penthouse, có câu cá nghề thành công của người Việt Hawaii. Đông Bắc với cố đô Philadelphia và ngôi chợ Ý đậm mối thâm tình với người Việt. Miền Bắc California, miền đất vàng của người Mỹ gốc Việt, nghề xe lunch gian nan nhưng dễ sống. Houston, đất lành chim đậu, có lò mổ liệu gia trang, có công tử bắt cua trên vịnh Galveston, Texas, có nghề làm bò, nghề lót đường cho người Việt mới đến Mỹ. Như ông Thiện Giao, chủ biên của cuốn sách đã nói ở trên, ý tưởng của công trình này phải là một lịch sử ngàn người viết. Do đó, rất nhiều những câu chuyện đời tự kể đã xuất hiện trong hành trình cộng đồng người Việt trên đất Mỹ do độc giả gửi đến. Họ đã cùng viết chung một cuốn nhật ký. Bà Nguyễn Ngọc Dung, con gái của cố nhiếp ảnh gia nổi tiếng Việt Nam Nguyễn Cao Đàm, gửi vào cuốn lịch sử ngàn người viết câu chuyện Trở về trên chuyến tàu Việt Nam thương tính, cho biết cảm xúc của bà khi đặt bút cho hồi ức này.
Thì mình viết như là một cái sự bày tỏ một quãng đời của mình trong thời gian qua. Bởi vì chuyện đi về của những người trên cái tàu Việt Nam thương tín đó rất là đặc biệt. Người chê, người khen, người trách móc, rồi những người trong cuộc đi về, họ cũng có những cái tâm tình không thể nói được. Người thì nói là sao mà dại dột đi về, người thì nói là tôi chỉ vì gia đình tôi về. Tất cả các anh chị trở về đó cũng có những cái bài viết về chuyện đi của mình, chuyện về của mình. Nhưng mà những người phối ngẫu của họ, vợ hay chồng, chưa có một người nào nói lên cái tình cảm của mình, cái tình hình trong lúc những người trở về như thế. Thì khi mà tôi xem báo, tôi nói thì mình cũng biết để mà có thể trình bày sang một hướng khác vấn đề, có thể nó rõ ràng hơn, có thể nó trung thực. Thì tôi viết ngay lúc đó thôi, không viết trước. Rồi đến mãi gần cuối tháng 12 đó thì mới có một cái email nói là bài của chị được nhận in vào trong cuốn sách đó. Thì mình thấy cũng hay nhỉ, mình cũng thấy hay duyên.
Không những thế, đã gọi là lịch sử thì phải có những nhân vật lịch sử, những chi tiết lịch sử chưa bao giờ được kể. Người đọc sẽ tìm thấy trong hành trình cộng đồng Việt trên đất Mỹ hàng trăm mảnh ghép nhỏ đầy màu sắc. Những màu sắc mà chỉ có thể hiện hữu sau khi được bóc lớp vỏ bên ngoài, đó là những chuyến đi thực tế tìm khơi lại những câu chuyện trong 40 năm qua. Khi đóng góp câu chuyện của đời mình vào cuốn sách này, bà Nguyễn Ngọc Dung cho biết mục đích đầu tiên là bà viết cho chính người phối ngẫu của mình và các con của mình.
Thì mai mốt đây mới hiểu được là trong cái quyết định, trong những thời gian đã qua rồi, thì nó xảy ra như thế nào. Nếu được cho giúp cho các bạn cùng về trên chuyến tàu đó một tiếng nói trung thực, một tiếng nói ở ngoài cái cuộc đi về của họ. Nếu mà giữ được ở đâu đó, thí dụ ở thư viện, ở một cái chỗ nào để lưu lại cho các anh chị về sau này, để muốn lấy lại một chút cái lịch sử, thì cái đó là một cái bonus cho mình.
Ông Đỗ Dũng, một trong những người tham gia thực hiện dự án này, gọi đây là cuốn từ điển về xã hội của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ.
Không những hiện tại, tương lai mà là quá khứ nữa. Trong đó nó bao gồm tất cả 40 năm người Việt Nam bước chân nước chân ráo qua Mỹ như nào, sinh sống bằng những nghề nào. Và nó phản ảnh được gần như tất cả đủ mọi ngành nghề mà tiêu biểu đó. Thì có thể nói rằng nó là một cuốn từ điển về xã hội cộng đồng người Việt tại Mỹ.
Cho đến ngày hôm nay, ngày của năm thứ 41, cộng đồng người Việt hải ngoại đã và đang phát triển với sự đóng góp của nhiều thế hệ. Chính vì vậy, một trong những điều đặc biệt của hành trình cộng đồng Việt trên đất Mỹ, theo ông Thiện Giao, là mọi người viết về những gì đang diễn ra hàng ngày trong cộng đồng người Việt.
Là chúng ta nhìn lại quá khứ, nhưng mà không chỉ nhìn lại quá khứ để rồi chấm hết, mà mình nhìn lại quá khứ và nhìn lại những gì đang diễn ra trong cuộc sống hiện tại của chúng ta. Để qua đó mình có được một thông điệp gì đó với thế hệ tương lai.
Thế hệ đó có thể là những người sinh ra và lớn lên ở Mỹ, cũng có thể là những người trưởng thành ở Mỹ như Thiên An, một phóng viên trẻ tham gia trong dự án này cho biết, cô mong muốn góp phần làm nên bức tranh toàn cảnh về người Việt đã định cư và phát triển như thế nào ở Hoa Kỳ.
Một phần nhỏ của mình không có thể góp phần được. Không có thể vẽ nên một bức tranh toàn cảnh, nhưng mà hy vọng là có thể góp phần một nhỏ phần nhỏ nào đó đến vào bức tranh toàn cảnh, để hy vọng ngày nào đó chúng ta có thể nhìn được thấy toàn cảnh được lịch sử và văn hóa của cộng đồng Việt Nam đã thành lập ở Hoa Kỳ này như thế nào. Và bức tranh toàn cảnh đó sẽ có rất là giá trị cho quá khứ, hiện tại và tương lai của các thế hệ người Việt Nam ở Hoa Kỳ.
Sẽ là 42 năm, 43 năm và nhiều hơn nữa. Thế nhưng, như một câu kết của bài viết nằm trong cuốn sách Hành trình cộng đồng Việt trên đất Mỹ, xin được trích dẫn để kết thúc bài viết, cho dù 40 năm hay 80 năm nữa, đằng sau những cánh cửa ấy sẽ mãi là những câu chuyện kể không bao giờ dứt của một dân tộc.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn để giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống, thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi vào, xin bấm số 01 trước dãy số 202-530-7775.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai, từ 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam, trên làn sóng trung bình 1503 kHz và từ 6 giờ rưỡi đến 7 giờ rưỡi trên làn sóng ngắn 31m. Chương trình phát thanh và các bài phóng sự được lưu trữ trên trang mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Trước khi chia tay, Hòa Ái kính chúc quý vị một đêm bình an và ngon giấc.
Sẽ tới em ơi, ngày nắng đẹp sáng tươi, trời Sài Gòn mừng đón tin hồi sinh. Người gặp lại bàn tay trong nắm tay, ngỡ như mộng ước. Thời gian thấm thoáng qua mau, chừng đó mười mấy năm, cầu đoạn trường em vẫn chờ. Gặp lại.
have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.